Chương 6. Chương sàng tọa. Senasanath Khandakam. 198. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, tức vườn xá, Veluvana, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, chỗ trú ngụ chưa được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu. Và các tỳ khưu ấy cư ngụ ở nơi này nơi khác, ở trong rừng rậm, ở gốc cây, nơi sườn núi, nơi thung lũng, trong hang núi, nơi bãi tha ma, trong khu rừng thưa, nơi đồng trống, ở đống rơm. Các vị ấy, vào lúc sáng sớm, đã đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ gốc cây, từ sườn núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng thưa, từ đồng trống, từ đống rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui. Khi nhìn qua nhìn lại, khi co duỗi tay chân, với đôi mắt nhìn xuống được thành tựu về các oai nghi. 199. Vào lúc bấy giờ, có nhà đại phú ở thành Rajagaha đã đi đến công viên vào lúc sáng sớm. Nhà đại phú thành Rajagaha đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy vào lúc sáng sớm, đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ gốc cây, từ sườn núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng thưa, từ đồng trống, từ đống rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui, khi nhìn qua nhìn lại, khi co duỗi tay chân, với đôi mắt nhìn xuống được thành tựu về các oai nghi. Sau khi nhìn thấy, tâm của vị ấy đã ngưỡng mộ. Khi ấy, nhà đại phú thành Rajagaha đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: Thưa các ngài, nếu tôi có thể cho xây dựng các trú xá, các ngài có thể cư trú trong các trú xá của tôi không? Này gia chủ, các trú xá chưa được Đức Thế Tôn cho phép. Thưa các ngài, chính vì điều ấy, các ngài có thể hỏi Đức Thế Tôn rồi bảo cho tôi hay. Này gia chủ, đúng vậy. Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo nhà đại phú thành Rajagaha đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, nhà đại phú ở thành Rajagaha có ý muốn cho xây dựng các trú xá. Bạch ngài, vậy chúng con nên thực hành như thế nào? 200. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép 5 loại trú ngụ là trú xá, viharam, nhà một mái, adayugam, tòa nhà dài, pasadam, khu nhà lớn, hamiyam, hang động, guham. 201. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rajagaha. Sau khi đến, đã nói với nhà đại phú thành Rajagaha điều này: Này gia chủ, các trú xá đã được Đức Thế Tôn cho phép. Bây giờ, gia chủ hãy biết là thời điểm của việc gì. Sau đó, nhà đại phú thành Rajagaha đã cho xây dựng lên 60 trú xá chỉ trong một ngày. Rồi sau khi hoàn tất 60 trú xá ấy, nhà đại phú thành Rajagaha đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà đại phú thành Rajagaha đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của tôi vào ngày mai. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, nhà đại phú thành Rajagaha hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn, nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, nhà đại phú thành Rajagaha đã bảo chuẩn bị thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi cho thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. 202. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát và đi đến tư gia của nhà đại phú thành Rajagaha. Sau khi đến, đã ngồi xuống chỗ ngồi đã được sắp đặt cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, nhà đại phú thành Rajagaha đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát. Nhà đại phú thành Rajagaha đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà đại phú thành Rajagaha đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, 60 trú xá này đã được tôi cho xây dựng vì mục đích phước báo, vì mục đích cõi trời. Bạch Ngài, tôi nên thực hành như thế nào về những trú xá này? Này gia chủ, chính vì điều ấy, người hãy cho thiết lập 60 trú xá ấy dành cho hội chúng tứ phương hiện tại và vị lai. Bạch Ngài, xin vâng. Khi ấy, nhà đại phú thành Rajagaha nghe theo Đức Thế Tôn đã thiết lập 60 trú xá ấy dành cho hội chúng tứ phương hiện tại và vị lai. Sau đó, Đức Thế Tôn đã tùy hỷ với nhà đại phú thành Rajagaha bằng những lời kệ này. 203. Chúng ngăn ngừa nóng lạnh và các loài thú dữ, các loài rắn mũi mòng, luồn các cơn mưa lạnh từ nơi ấy. Cơn gió nóng dữ dội, sanh lên bị dội lại từ nơi ấy. Sự bố thí trú xá, đến hội chúng để hành, thiền định và minh sát, đem lại sự nương náu, đem lại sự an lạc, đã được chư Phật Đà ngợi khen là tối thắng. Vì thế, người trí tuệ thấy lợi ích cho mình, cho xây trú xá đẹp, để các bậc đa văn có thể ngủ nơi ấy, nên cúng dường cơm nước, y áo, chỗ trú ngụ. Đến các chân tu ấy có tâm tư thanh tịnh, đến người các vị thuyết pháp xua mọi khổ đau, người thấy pháp đời này không còn ô nhiễm nữa và chứng ngộ niết bàn. Sau khi tùy hỷ bằng những lời kệ ấy, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 204. Dân chúng đã nghe rằng, nghe nói các trú xá đã được Đức Thế Tôn cho phép, rồi cho xây dựng các trú xá một cách hăng hái. Các trú xá ấy không có cửa, nên các con rắn, các con bọ cạp và các con rết bò vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm cửa. Sau khi đục lỗ ở tường, họ đã buộc cánh cửa bằng dây leo và dây thừng. Các con chuột và các con mối đã gặm nhấm dây buộc. Các cánh cửa có dây buộc đã bị gặm nhấm rơi xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm trụ cửa, rãnh xoay và chốt xoay. các cánh cửa không sử dụng được, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm lỗ để luồn và dây thừng để luồn qua. Các cánh cửa không đóng được, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt phụ. 205. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không thể khóa cửa được. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm lỗ khóa. Có 3 loại khóa. Khóa bằng đồng, khóa bằng gỗ, khóa bằng sừng. Khi các vị mở cửa đi vào trong, các trú xá không được an toàn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm then cài, đinh khóa chốt. 206. Vào lúc bấy giờ, các trú xá được lợp cỏ, nên lạnh lẽo vào mùa lạnh, nóng nực vào mùa nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép che kính mái, tô vữa bên trong và bên ngoài. 207. Vào lúc bấy giờ, các trú xá không có cửa sổ, nên không tốt cho mắt và có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép 3 loại cửa sổ. Cửa sổ chấn song ngang, cửa sổ gắn lưới, cửa sổ chấn song dọc. Các con sóc và dơi đi vào do các khe hở ở cửa sổ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm màn che cửa sổ. Các con sóc và dơi đi vào do các khe hở của màn che. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm cánh cửa sổ, tấm chắn cửa sổ. 208. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nằm ở nền đất, cơ thể và y bị bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng thảm trải bằng cỏ. Thảm trải bằng cỏ bị các con chuột và mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng bệ cứng. Nằm trên bệ cứng, cơ thể bị ê ẩm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giường vạt tre. 209. Vào lúc bấy giờ, giường lấp ráp dùng để khiêng xác chết được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giường lấp ráp. Ghế lấp ráp được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế lấp ráp. 210. Vào lúc bấy giờ, giường xếp dùng để khiêng xác chết được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giường xếp. Ghế xếp được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế xếp. 211. Vào lúc bấy giờ, giường có chân đẽo cong dùng để khiêng xác chết được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giường có chân đẽo cong. Ghế có chân đẽo cong được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế có chân đẽo cong. 112. Vào lúc bấy giờ, giường có chân tháo rời được, dùng để khiêng xác chết, được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giường có chân tháo rời được, ghế có chân tháo rời được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế có chân tháo rời được. 213. Lúc bấy giờ, ghế gỗ vuông Asandika được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế gỗ vuông. Ghế gỗ vuông loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng luôn cả ghế vuông loại cao. Ghế dựa dài Sattango được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế dựa dài. Ghế dựa dài loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng luôn cả ghế dựa dài loại cao. Ghế làm bằng các thanh ráp lại Bhatta Bittham được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế làm bằng các thanh ráp lại. Ghế lót vải Pithika được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế lót vải. Ghế có chỗ gác chân Elakapadakam Pitham được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế có chỗ gác chân. Ghế có nhiều chân Amalakavattikam Pitham được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế có nhiều chân. Tấm ván Phalakam được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng tấm ván. Ghế may Kottam được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế may. Ghế lót rơm Palala Pitham được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ghế lót rơm. 214. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nằm ở giường cao. Dân chúng trong khi đi dạo quanh trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại nằm ở giường cao giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên nằm giường cao. Vị nào nằm thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 215. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi nằm ở giường thấp đã bị rắn cắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng khung giường Manka Pati Padakam. 216. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng khung giường loại cao. Các vị đu đưa với các khung giường loại cao. Dân chúng trong khi đi dạo quanh trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại sử dụng khung giường loại cao. Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy, các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên sử dụng khung giường loại cao. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép khung giường cao tối đa 8 ngón tay. 217. Vào lúc bấy giờ, chỉ sợi được phát sanh đến hội chúng, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đan chỉ ở giường. Các gốc tốn nhiều chỉ, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xuyên qua ở các gốc và dệt chéo ô nhỏ. Mảnh vải Kolakam được phát sanh, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng thảm lót nền. Bông gòn Tulika được phát sanh, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép tháo ra dùng làm gối. Có 3 loại bông gòn: bông gòn từ cây, bông gòn từ dây leo, bông gòn từ cỏ. 218. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng gối dài nửa thân người. Dân chúng trong khi đi dạo quanh trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại sử dụng gối dài nửa thân người giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng gối dài nửa thân người. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện gối có kích thước của cái đầu. 219. Vào lúc bấy giờ, có lễ hội trên đỉnh núi ở thành Rajagaha. Dân chúng chuẩn bị nhiều nệm để phục vụ các quan đại thần: nệm len, nệm vải, nệm sợi vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá. Khi lễ hội đã xong, họ tháo lấy các bao nệm rồi đem đi. Các tỳ khưu đã nhìn thấy tại chỗ lễ hội nhiều sợi len, sợi vải, sợi từ vỏ cây, cỏ và lá bị quăng bỏ. Sau khi nhìn thấy, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép 5 loại nệm: nệm len, nệm vải, nệm sợi vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá.